Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Horny Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Xin chào các bạn. Để tiếp nối series Human and Nature, thì mình sẽ đề cập đến một trong những phương thức canh tác có thể coi là một xu hướng dần trở nên phổ biến hiện nay. Đó là canh tác tự nhiên, hay còn gọi là canh tác thuận tự nhiên, tiếng Anh là natural farming. Vậy, canh tác tự nhiên là gì? Nói đơn giản, canh tác tự nhiên là quá trình canh tác hoàn toàn tự nhiên. Con người không can thiệp quá nhiều vào quá trình canh tác. Tất cả đều hướng đến sự cân bằng để phát triển bền vững. Do đó, để hiểu rõ hơn về phương thức canh tác này, thì trước hết chúng ta phải đi qua 4 nguyên tắc chính của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nguyên tắc đầu tiên, đó chính là không xới đất, đất càng màu mỡ. Những cánh đồng ở Akami luôn phì nhiêu nhờ 40 năm không cày xới. Akami ở đây là một nông trường dạy canh tác tự nhiên ở Nhật Bản. Chính việc cày xới đất thường xuyên đã phá hủy chu trình hoàn hảo, làm đất mất cân bằng và thúc đẩy cỏ dại phát triển. Khi ngừng cày xới thì cỏ cũng bớt sinh sôi. Cày xới đất tuyệt nhiên không phải là giải pháp tốt nhất mà chỉ khiến đất khô cứng, cằn cỗi hơn. Wow, có một sự khác biệt lớn nằm ở đây phải không các bạn? Rồi, nguyên tắc thứ hai, không diệt cỏ mà tận dụng cỏ. Thuốc diệt cỏ phá vỡ sự cân bằng và làm nhiễm độc đất, nước, không khí, rau màu, vi khuẩn, vi nấm trong đất, phủ rơm rạ lên cánh đồng để hạn chế cỏ mọc ở những vùng không có lúa. Lúa và cỏ sẽ nương tựa, sinh sôi một cách hài hòa cạnh nhau. Cỏ ngăn chặn xói mòn đất, giữ độ ẩm và các vi sinh vật. Trồng thêm các loại cỏ hữu ích cho nông nghiệp như là cỏ ba lá. Còn nguyên tắc thứ ba là gì? Nguyên tắc này khá là quen thuộc, đó chính là không dùng thuốc diệt côn trùng. Thiên nhiên hợp lý, không tồn tại loài côn trùng nào mà không có lý do. Akami là một hệ thống sinh thái phong phú, đủ mọi loài sinh vật cùng nhau phát triển. Chính chúng tạo thêm chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng. Thay vì phun thuốc trừ sâu, hiệu quả ngắn hạn nhưng nguy hiểm lâu dài, Fukuoka bọc hạt giống trong đất sét ẩm để bảo vệ chúng khỏi côn trùng và chim. Khi lớn lên, những cây quá yếu ớt sẽ bị côn trùng tiêu diệt, chỉ có cá thể nào mạnh mẽ mới tồn tại và sinh sôi. Kết quả thu được là 100% nông sản chất lượng cao, chọn lọc hoàn toàn tự nhiên. Và nguyên tắc cuối cùng đó là không dùng phân hóa học. Dùng cỏ, rơm rạ và các loài cây dại như một nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho đất. Cỏ ba lá sinh trưởng khỏe 6-8 năm mới cần gieo lại một lần. Trong môi trường tự nhiên thì sự phát triển và phân hủy một cách trật tự của thực vật và động vật giúp nuôi dưỡng đất mà không cần đến con người. Dùng phân hóa học tuy giúp cây trồng tăng trưởng mạnh vụ đó, nhưng thực chất cây kém bổ dưỡng và không thêm được dinh dưỡng cho đất. Và đó là 4 nguyên tắc chính. Có lẽ những nguyên tắc này khá là quen mặt và chúng ta hay nghe văng vẳng bên tai đúng không ạ? Và còn nữa, không biết các bạn có dễ dàng nhận ra sự giống giống với canh tác hữu cơ không ạ? Các bạn thử so sánh và suy nghĩ thử nhé. Vậy từ đây chúng ta sẽ có những nhận xét như thế nào về phương thức canh tác tự nhiên này? Thôi thì mình sẽ đi giá trị vượt trội và bền vững của nó trước nhé. Đầu tiên, phương thức canh tác tự nhiên cho sản lượng bằng hoặc ít hơn một chút so với phương pháp nhồi hóa chất, nhưng sản phẩm dinh dưỡng cao, ngon hơn hẳn, giá bán cao gấp đôi trên thị trường. Thứ hai, môi trường cân bằng tuyệt hảo, hoàn toàn không gây tổn hại do nhiễm độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích cho nông dân và nguồn nước và đất. Giá trị thứ ba là về lâu dài không tốn chi phí y tế phát sinh do các bệnh liên quan đến ô nhiễm hóa chất, nên giá trị của canh tác tự nhiên là vượt trội hoàn toàn. Thứ tư, canh tác tự nhiên không cần nhiều lao động nên nông dân có thể làm thêm nhiều nghề phụ để tăng gia thu nhập và đầu tư thời gian cho kiến thức. Giá trị thứ năm là canh tác tự nhiên có thể phát triển ở những vùng đất kém độ màu mỡ và chính nó giúp đất đai trở nên có dinh dưỡng hơn. Và giá trị cuối cùng là Việt Nam có tài nguyên dược liệu rất phong phú, không thể khai thác bừa bãi trong thiên nhiên dẫn tới tuyệt chủng mà cần quy hoạch và canh tác hợp lý để vừa làm thuốc trong nước, xuất khẩu vừa bảo tồn nguồn gen đa dạng. Canh tác tự nhiên là phương thức bảo đảm nồng độ dương chất trong cây thuốc cao nhất. Cũng khá là nhiều ưu điểm vượt trội phải không ạ? Song song với những lợi ích trên thì phương pháp canh tác này cũng khá là nhiều nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên là canh tác tự nhiên phải kiên nhẫn, phải mất vài năm đầu để khôi phục hệ sinh thái thì năng suất cây trồng mới ổn định. Nhược điểm thứ hai, nếu chính phủ có chính sách khuyến khích ưu đãi cho nhà nông thì loại hình này phát triển được ở các vùng nghèo. Thứ ba, bản thân người nông dân phải có ý thức, kiến thức và kiên nhẫn. Canh tác tự nhiên ở Việt Nam hiện nay thích hợp với những tri thức, doanh nghiệp có tâm huyết với nghề nông, với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Và những điểm cuối cùng, đó là canh tác tự nhiên không được truyền thông ưu ái phổ biến vì gây hại cho tài chính của các tập đoàn hóa chất. Vậy tóm lại, canh tác thuận tự nhiên khó hay dễ? Thực tế với phương pháp canh tác này thì khó hay dễ phụ thuộc vào sự kiên trì của chính người làm nông nghiệp. Fukuoka đã từng nói, sao phải băn khoăn, chính tự do sẽ làm thiên nhiên nảy nở. Ngoài ra thì ngay sau đây mình sẽ sẽ kể lại cho các bạn nghe một bài viết mang tên Tự do sẽ làm thiên nhiên nảy nở. Bài viết này mình thấy khá là hay nên các bạn nghe thử nhé. Thượng đế vẫn làm phép lạ. Thế kỷ 20, dường như nông nghiệp thế giới đã chìm đắm và tuyệt vọng bởi phụ phẩm hóa dầu làm thoái hóa đất trồng trọt. Thì ở Áo có Rudolf Steiner thành lập hội Anthroposophical, phổ biến phương pháp nông nghiệp biodynamic. Ở Nhật có Masanobu Fukuoka, phổ biến nông nghiệp thiền. Ở Scotland, cộng đồng các nhà ngoại cảm Finholm bắt đầu tập dượt nông nghiệp tái tạo, một sự kết nối và hợp tác của nhân loại, linh hồn thiên nhiên, chư thiên, tinh linh ngũ hành. Muộn hơn một chút, ở Ấn Độ có Supat Palekha, phổ biến phương pháp làm nông Zero Budget Natural Farming. Nhân loại được tự do lựa chọn con đường sống hay tự hủy. Cách đây hơn 40 năm, khi cách mạng xanh hoành hành trên diện rộng, biến nông nghiệp và nông dân, phần đông của nhân loại trở thành phụ thuộc vào các tổ hợp công nghiệp hóa chất, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, thì cuốn The One Store Revolution của nhà nông học Nhật Bản Masanobu Fukuoka đã trình bày một triết lý nông nghiệp ngược dòng với cách mạng xanh nhưng thuận dòng với tự nhiên. Đó chính là cách mạng rơm. Và cách mạng rơm là canh tác tự nhiên, natural farming. Phương Tây gọi là Do Nothing Farming, tức là nông trại không làm gì cả. Cách mạng rơm đem thế giới quay lại triết lý cổ xưa, sâu sắc, nhân bản về sự nguyên vẹn cân bằng của tự nhiên. Đáng tiếc do lợi ích nhóm, do sự thao túng của các tổ hợp truyền thông mà nhân dân không được tiếp cận nhiều với canh tác tự nhiên, còn các chính phủ tham nhũng thì cho phát triển cách mạng xanh gắn liền với lợi ích của các tổ hợp hóa dầu. Cùng với lực tiến hóa của vũ trụ, được tiếp cận thông tin, ngày nay, nhân loại chậm chạp quay về với canh tác thuận tự nhiên. Một số người còn nhầm lẫn canh tác tự nhiên natural farming với canh tác hữu cơ organic farming hiện đang được khuyến khích, phổ biến hiện nay. Canh tác hữu cơ cũng tốt, cũng không dùng hóa chất như canh tác tự nhiên, nhưng nông dân vẫn cày sới nhiều, nhổ cỏ, bón phân hữu cơ, tưới nước. Còn canh tác tự nhiên, nông dân tập trung vào vấn đề gieo hạt giống, giảm can thiệp vào tự nhiên một cách tối đa. Người ta gọi đồng ruộng canh tác tự nhiên là nông trường thiền. Cây cỏ chỉ cần được hỗ trợ vào thời điểm còn non nớt, rồi nó sẽ tự phát triển hoàn hảo. Nếu có ai nghi ngờ về phương pháp Fukuoka Natural Farming, mời đến thăm nông trường dạy canh tác này ở Akami, quận Nara, Nhật Bản. Akami mở cửa hoàn toàn miễn phí quanh năm cho bất kỳ ai. Akami đã trở thành nơi phổ biến phương thức canh tác tự nhiên vô cùng hiệu quả suốt 40 năm qua. Khi tiên sinh Manasobu Fukuoka qua đời năm 2008, Kawaguchi Yoshikazu, một trong những học viên đầu tiên của Fukuoka, đã kế thừa, phát triển Akami và nhân rộng ứng dụng trong thực tế. Khách và học trò đến Akami từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và trong đó có mình cũng muốn được đến Akami học hỏi và để mở mang tầm mắt. Hy vọng tập podcast này sẽ khiến các bạn thỏa mãn và hiểu rõ hơn về nông nghiệp hay là canh tác tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Bye bye!